Phần 7. Vipassana hay sáng suốt.
Bài thuyết trình này tiếp tục chủ đề thiền được bắt đầu ở bài trước. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về Vipassana. Như tôi đã đề cập, Samatha làm tâm thức chúng ta tập trung và nên một. Vipassana sử dụng tâm thức nên một ấy để tập trung chính vào tâm thức. Có thể tôi nên bắt đầu bằng một giai thoại ngắn. Đây đích xác là một câu chuyện có thật do một lão thiền sư yoga Tây Tạng kể lại khi tôi mới đến Ấn Độ. Ngài là sư phụ của tôi. Ngài kể cho tôi là khi Ngài ở tỉnh Kham, miền đông Tây Tạng, một trong các đệ tử của Ngài là thương gia Tây Tạng. Viên thương gia này thường đem muối đến Trung Quốc rồi lại vận chuyển trà từ Trung Quốc về. Ông ấy rất thông thạo thiền Mahamudra, nhưng ông lại đặc biệt thích vẻ trầm lắng của việc thiền Samatha. Vị thiền sư bảo ông, bây giờ đã đến lúc anh thay đổi được rồi đó. Anh đã tu hành đủ loại thiền này. Anh nên chuyển sang tu hành thiền sáng suốt. Lẽ đương nhiên, việc tu hành này đòi chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải phân tích và nhìn sâu vào bên trong. Thế nhưng viên thương gia kia lại chẳng quan tâm, ông ta muốn ở trong trạng thái bình an và hạnh phúc này, vì thế ông ta chỉ thực hiện với phương pháp Samatha thôi. Một lần kia, viên thương gia này đến Trung Quốc cùng với bạn bè. Một hôm, ông đến một khu rừng lớn, ông quyết định ngồi lại uống trà. Viên thương gia đi quanh tìm củi. Khi đang rảo quanh, gom lượm cành khô để chợm bếp, ông quyết định ngồi xuống thiền vài phút. Ông ngồi xuống và bước vào thiền Samatha. Ông bước vào một tình trạng thấm nhuần rất sâu, gần như một tình trạng nhập định. Trong khi các vị đồng hành của ông đang ngồi đợi ông, họ đã bắt đầu kêu gọi ông nhưng không có lời đáp. Họ đi mọi nơi tìm ông nhưng không tìm được. Cuối cùng họ không tìm nữa và cắm trại qua đêm. Sáng hôm sau họ lại tìm tiếp nhưng vô hiệu. Họ nghĩ có thể ông đã bị dã thú ăn thịt. Trong trường hợp này họ không thể cứ tiếp tục tìm kiếm mãi được. Thật đáng tiếc, họ vẫn tiếp tục lên đường đi Trung Quốc. Ở đó họ giao dịch buôn bán, mua trà, chuyển về nước. Một năm sau, họ lại lên đường trở lại cũng chính khu rừng ấy. Họ quyết định cố sao tìm được một mẫu quần áo của ông bạn mất tích nọ. Có lẽ ông đã trở thành người thiên cổ. Ngay lúc này họ chắc chắn là ông đã bị dã thú xé xác rồi. Lại một lần nữa họ bắt đầu tìm kiếm quanh vùng đó. Họ thấy ông vẫn còn đang ngồi thiền. Họ lay ông dậy. Ông mở mắt ra nói, chà, trà đã sẵn rồi chứ. Khi họ giải thích rằng suốt một năm qua họ đã bỏ uống trà, ông kinh ngạc. Ông nhận thấy mình đã bỏ phí một năm sống. Loại thấm nhuần đó chẳng có ích gì. Một số tôn giáo nghĩ duy trì được nhiều tháng trời trong tình trạng giống nhập định này đối với người ta là điều rất đáng lưu ý. Nhưng người Tây Tạng không chấp nhận. Họ gọi đó là loại thiền đóng băng và xem nó là vô dụng. Sau kinh nghiệm này, viên thương gia nọ nóng lòng khai triển thiền sáng suốt và dừng việc quanh quẩn với các tình trạng trầm tĩnh nặng nề này. Phải nói rằng, từ nãy đến giờ, chúng ta đã tu hành được Samatha ít phút rồi đó. Tâm thức chúng ta đã bình an và tập trung. Khi chúng ta muốn tập trung vào hơi thở, chúng ta hãy ở lại với hơi thở. Khi chúng ta muốn ở lại với sự mường tượng, chúng ta hãy ở lại với mường tượng. Tâm thức chúng ta đã được huấn tu. Nếu quay lại các giáo huấn ngày xưa của Đức Phật, chúng chúng ta sẽ biết Ngài đã phát triển từ Samatha. Nó không phải là cùng đích, nhưng là một bước khởi đầu rất quan trọng. Ngày nay hầu hết người ta không có điều kiện cho loại tu hành này. Cách tu hành đòi hỏi một môi trường rất yên tĩnh và an toàn và mất nhiều thời gian. Bởi vì các điều kiện như thế vào thời nay rất hiếm, có cả một trào lưu tập trung thiền Vipassana với tính độc quyền của Samatha. Nó được biết đến là sự sáng suốt tinh rồng. Nói cách khác, chúng ta có thể tu hành loại thiền này ngay từ đầu mà không cần phải học Samatha. Vấn đề với việc tu hành này đã khiến tâm thức của chúng ta đã bị bệnh hoạn. Để đạt được bất cứ mức độ nào của sáng suốt đối với chúng ta rất khó. Tất cả chúng ta đã từng nhìn thấy các tư tưởng đua nhau trồi lên. Trước đây chúng ta đã bàn về mẫu của một hồ nước. Cố gắng tu hành Vipassana mà không chuẩn bị Samatha thì tựa như nhìn vào một hồ nước bị sóng gió khuấy động, mặt nước bị băm nhỏ và gãy vỡ, nước đầy bùn, khó thấy được đáy hồ. Do đó, dù mất thời gian, ít ra cũng dẹp yên sóng gió trên bề mặt tâm thức chúng ta và khai triển khả năng tập trung cũng là điều đáng làm. Đây là cách người ta luôn luôn làm. Còn một nguyên nhân sâu xa nữa cho biết lý do chúng ta được gợi ý khai triển bước tuyệt đối thinh lặng trước, rồi mới tìm đến khai triển trí tuệ. Thiền sáng suốt đòi hỏi phải lột hết các lớp vỏ bên ngoài của cái tôi. Nếu chúng ta bắt đầu với một bài tu hành như thế, trong khi cái tôi của chúng ta đang trong tình trạng mong manh, chúng ta dễ bị loạn thần kinh hơn, rã rời hay thậm chí còn bị tâm thần. Đối với chúng ta, để đạt được một tình trạng trầm lặng, tất cả các tác nhân tinh thần phải được quân bình. Nếu không, chúng ta sẽ không sẵn sàng bước vào các tình trạng thiền sâu xa hơn. Trong khi chúng ta tu hành Samatha, các tác nhân tinh thần phải bắt đầu chậm chậm lấy thăng bằng. Khi chúng ta đã đạt đến tình trạng bình an và nên một sâu xa, chúng ta sẽ đạt đến tình trạng quân bình nội tâm. Khi chúng ta đã đạt được quân bình nội tâm, giác quan cảm thức bản ngã cũng được quân bình. Khi tâm điểm nội tâm được hình thành, chính là lúc hủy cái trung tâm ấy đi. Thế nhưng chúng ta không thể làm được điều này bao lâu khi chúng ta chưa có một cái gì ở đó. Chúng ta phải nhìn kỹ nó mà không thể thấy rõ được cho đến khi chúng ta có được nó. Vô số người đến với thiền hy vọng rằng nó sẽ giải tỏa nhiều tình trạng mất quân bình và vấn đề tâm lý của họ. Thế nhưng điều này không thể được nếu trước tiên chúng ta không đi qua thời kỳ phôi thai, học cách làm cho tâm thức điềm tĩnh và thinh lặng. Người ta thường nóng vội trong những khóa Vipassana dài ngày bởi vì họ không được ổn định về mặt tình cảm nhằm thích nghi với mức độ sáng suốt. Do đó, bước tiếp cận theo truyền thống trước tiên là tâm thức phải được trầm lặng, tập trung và thăng bằng trước khi chúng ta bước vào bên trong và lột bỏ hết các lớp vỏ làm cho thật sáng suốt. Nó không phải là một việc phí thời gian, nó là một phương pháp an toàn và căn bản. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta phải tiến bộ đến các mức độ Samatha hết sức xuất sắc, hết sức sâu xa. Thế nhưng chúng ta phải bảo đảm tâm thức chúng ta tập trung hơn, thinh lặng hơn, quân bình hơn trước khi đưa nó trở về với chính nó. Vipassana hay thiền sáng suốt là gì? Trong truyền thống Tây Tạng, đó là nhìn vào chính tâm thức với một dấu hỏi thật lớn. Các vật gần với chúng ta nhất là gì? Chúng chính là tư tưởng, là tình cảm của chúng ta. Thế nhưng, tư tưởng và tình cảm của chúng ta gần gũi đến nỗi thậm chí chúng ta chẳng bao giờ nhìn vào chúng. các giác quan của chúng ta được dẫn tới. Vì thế những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta thấy, chúng ta nếm trải. Thế nhưng hiếm khi chúng ta tự hỏi, tâm thức là gì? Thật ngạc nhiên, người làm điều này hiếm hoi biết bao. Tất cả chúng ta nói, tôi nghĩ điều này, hay tôi nghĩ điều nọ. Thế nhưng một suy nghĩ là cái gì? Quý vị đã từng bao giờ thấy được nó chưa? Nó từ đâu đến? Nó ở lại bao lâu? Nó đi đâu? Một số người tin vào các suy nghĩ của họ mạnh mẽ đến nỗi họ có thể chết vì chúng. Khi nào chúng ta suy nghĩ về một điều, chúng ta thực sự tin rằng điều đó có thật, dù cho tuần tới chúng ta có thể nghĩ một điều khác. Tất cả chúng ta đã xác định bằng các tư tưởng của mình một cách sâu xa. Chúng ta nghĩ, tôi giận, tôi là một người hay giận, tôi là một kẻ trì trệ, tôi là một người đáng yêu, tôi rất quảng đại, tôi cũng như thế này, tôi cũng như thế kia. Thế nhưng, cái tôi này là gì? Thậm chí chúng ta cũng chẳng tự hỏi nữa. Vipassana, nâng sự chú ý của chúng ta, những gì đang ở bên ngoài, và đưa chúng vào thế giới nội tâm. Có nhiều phương pháp tu hành Vipassana, cũng như nhiều phương pháp Samatha, nhưng tất cả chúng đều chứa dấu hỏi này, tâm thức khảo sát. Một tâm thức không có câu trả lời, nhưng có nhiều câu hỏi. Lẽ đương nhiên câu hỏi lớn nhất là, tôi là ai? Chúng ta nghĩ tôi không thích điều này, tôi không thích điều kia, tôi là người Úc, tôi là người Trung Quốc, tôi là một người hay giận, tôi là một kẻ chán chường, tôi là một phụ nữ, tôi là một người đàn ông, tôi là một giáo viên, tôi là một tài xế xe buýt, tôi. Thế nhưng, cái tôi này là ai? Suốt đời, chúng ta dựa trên cảm giác của cái tôi và cái của tôi. Đất nước của tôi, chồng tôi, vợ tôi, các con tôi, nhà tôi, xe của tôi, ý tưởng của tôi, tình cảm của tôi, nỗi thất vọng của tôi. Còn cái tôi khách thể, nó có quá nhiều, là ai? Đây là những gì thiền sẽ nêu ra. Nó sẽ chẳng làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn, dù rất có thể nó có hiệu quả đó. Mặt khác, nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy tệ hơn. Nó không thực sự sẽ là bình an. Dù chúng ta có thể trở nên bình an, nhưng rồi chúng ta lại không thể. Nó chắc chắn cũng không phải là hạnh phúc. Vipassana sẽ nhìn vào bên trong và khám phá được chúng ta thực sự là ai và tâm thức chúng ta thực sự là gì. Khám phá được cách tâm thức chúng ta làm việc, cách tâm thức chúng ta hoạt động và rồi đạt đến một mức độ ý thức vượt xa thế tục. Trong Phật giáo, điều này được xem là vô ngã. Bằng chính cái định nghĩa của nó, nó vượt ra ngoài các tư tưởng, ngoài các ngôn ngữ, các khái niệm. Thế nhưng nó lại là cái lớp vỏ hữu thể sâu xa nhất của chúng ta và của tất cả mọi hữu thể. Đó là những gì nối kết chúng ta với tất cả các hữu thể khác. Thiền là tất cả những điều đó. Khi tâm thức ở trong tình trạng tĩnh lặng hoàn toàn, không chứa tư tưởng, nó giống tình trạng như khi có tư tưởng hiện diện hay khác nhau. Có phải thức tỉnh là thấy tất cả điều này? Có phải thức tỉnh là nhìn vào tư tưởng và tâm thức? Nó khác hay giống với các tư tưởng? Trong cách này, quý vị nhìn và hỏi. Quý vị lột hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác tìm kiếm tâm thức. Chúng ta sẽ nói về tâm thức, tâm thức, tâm thức. Thế nhưng tâm thức là gì? Giận là gì? Nó như thế nào? có người đã làm một điều thật tệ với quý vị, và quý vị rất bực tức với người đó. Bây giờ, hãy loại người đó ra, hãy loại cái đối tượng tức giận của quý vị qua một bên, và hãy nhìn thẳng vào cái tức giận, nó là gì, ở đâu, nó như thế nào, thân xác cảm thấy ra sao. Hãy cảm nhận điều đó. Đừng phán đoán, đừng nghĩ về nó. Chỉ biết nó thôi. Vấn đề của chúng ta không phải sự thật rằng chúng ta có tư tưởng và cảm xúc. Tư tưởng và cảm xúc đi vào tâm thức là điều tự nhiên. Tự như thể sóng biển tất yếu phải có trên đại dương. Vấn đề bắt đầu khi ta tin vào chúng, dính bén với chúng, ôm choàng lấy chúng. Nếu chúng ta có thể nhận ra các tư tưởng và các tình cảm như trải qua các tình trạng tinh thần, siêu nghiệm, sử dụng tâm thức khôn ngoan thì sẽ không thành vấn đề. Chúng sẽ trồi lên và chìm xuống như sóng dập dồn trên đại dương. Thế nhưng chúng ta không làm như vậy. Nếu một cảm xúc hay một tư tưởng trỗi lên, chúng ta tấn công nó ngay. Chúng ta mổ xẻ nó ra, đi vào trong nó. Chúng ta cứ đi lại trên nó, chạm lấy nó, khảo sát nó lại nhiều lần. Chúng ta âu lo về nó. Chúng ta tự trách mình nếu nó không được tốt. Chúng ta không cho nó đi. Chúng ta tin vào nó. Chúng ta làm cùng điều như các hồi ức của chúng ta. Chúng ta hết sức gắn bó với chúng bởi vì chúng ta tin, chúng quyết định chúng ta là ai. Ngay cả khi đau khổ, chúng ta cũng không muốn để chúng đi. Chúng ta nghĩ đây là tôi. Những hồi ức có thể đau thương đến đâu thì chúng cũng thuộc về quá khứ. Bây giờ chúng đi rồi. Tại sao chúng ta cần phải ôm chúng và để chúng dính bén với chúng ta? Thế nhưng chúng ta đã làm như thế vì chúng ta làm thế cho nên chúng ta khổ. Hầu hết mọi người ngồi ở đây ngay lúc này đều hoàn toàn tốt lành. Chẳng có gì khủng khiếp xảy ra với chúng ta ngay khoảnh khắc này. Tuy nhiên, hẳn là phải có nhiều người ở đây đang bị những âu lo, những áy náy, những hồi ức và hỗn độn quấy nhiễu. Mỗi chúng ta nghĩ, đây là vấn đề của tôi. Chúng ta không thể tươi trẻ trong khoảnh khắc này. Tuy nhiên mỗi hơi thở chúng ta hít vào thở ra đều là hơi thở tươi trẻ. Chúng ta không hít những hơi thở cũ kỹ, già nua. Vì thế mọi tư tưởng phải mới mẻ. Một trong các mục đích của thiền Vipassana, ít ra theo hệ thống Tây Tạng, là bắt đầu hiểu ra bản chất của tư tưởng và cảm xúc. Tâm thức thực sự làm việc như thế nào? Và chúng ta có thể bước vào các mức độ tâm linh càng lúc càng tinh tế hơn như thế nào? Vấn đề này mất thời gian. Thiền không phải là chuyện chốc lát. Không có thuốc nào chúng ta có thể uống để cho mình sự sáng suốt. Chúng ta có thể uống thuốc để tìm cho chúng ta các trải nghiệm lâng lâng, ảo giác. Những viên thuốc này có thể mở rộng tâm thức để chúng ta hưng phấn, nhưng chúng sẽ không làm việc cho chúng ta. Có những máy móc giúp chúng ta được trầm tĩnh và làm cho chúng ta bồng bềnh trên các làn sóng hoặc là bất cứ cái gì đó. Thế nhưng không có loại máy móc nào cho chúng ta nhận thức được bề sâu nội tâm. Điều này chỉ đến từ việc ngồi kiên nhẫn. Thiền là một công việc khó, nhưng nó cũng là phần thưởng cao quý nhất chúng ta có thể làm được vào thời gian của mình. Khi chúng ta nhìn thấy các cơ chế trước đây chúng ta đã làm vì được giao phó và bắt đầu hiểu chúng, những mấu chốt trong tâm thức bắt đầu lỏng ra, chúng ta đã cảm thấy có cảm giác tự do vô cùng, thoáng và thoải mái. vì chúng ta đã hiểu những loại tư tưởng bị bó kỹ và chứng loạn thần kinh của chúng ta, nên chúng ta đã được nhìn thấy chúng trực tiếp. Chúng ta bắt đầu khai triển lòng trắc ẩn đối với mình, đối với các đau thương và rối loạn của mình. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn bằng sự trong sáng. Chúng ta có thể thấy nỗi đau thương và rối loạn trong mắt của người khác, và đương nhiên chúng ta khai thông lòng trắc ẩn đến với họ. Người ta có vẻ thành công bên ngoài như thế nào cũng không quan trọng. Chúng ta có thể thấy đau khổ của họ khi nhìn vào mắt họ. Chúng ta rất hiếm khi nào tìm được người với đôi mắt thực sự ánh lên niềm vui. Tôi không nghĩ ngồi và khai triển hết mọi cách thiền phức tạp của Tây Tạng về lòng trắc ẩn lúc nào cũng quan trọng. Công việc cần làm là bắt đầu nhìn vào sự rối loạn của mình. Thế rồi chúng ta có thể thấy được các rối loạn nơi người khác. Khi các mức độ tâm linh của chúng ta mở ra ngày càng sâu xa, thì điều này đương nhiên sẽ giảm bớt lòng trắc ẩn bẩm sinh của mình. Chúng ta có cả tính trong sáng và lòng trắc ẩn bên trong. Đó là bản chất của tâm thức chúng ta. Tất cả mọi việc cần làm là khai mở nó. Nó tựa như một mạch nước bị đất đá và bùn che lấp. Chúng ta phải khai mở nó bằng cách dọn sạch hết sỏi đá đi. Khi đã dọn sạch hết bùn và đá rồi, mạch nước sẽ trào lên mặt đất trong suốt và tinh khiết. Có những hồ tình yêu và lòng trắc ẩn rộng mênh mông bị đóng băng trong lòng chúng ta. Chúng ta phải bước vào và đốt nóng chúng lên để chúng có thể tan chảy. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách nhìn vào trong lòng mình và thấy được đau thương, rối loạn và những quyến luyến lệch lạc. Chúng ta dùng khám phá ấy để nhận ra rằng có người cũng ở trong cùng tình trạng khó khăn như chúng ta. Đó là lý do mà người ta lại trở nên quá thô bỉ. Họ đáng sợ bởi vì họ đau khổ, bởi vì họ rối loạn. Một người có tâm hồn, bình an, tình yêu và lòng trắc ẩn sẽ không đáng sợ. Người đó sẽ không làm người khác đau khổ hay đáng ghét, thành kiến hay thô bạo. Người ấy sẽ mở lòng ra. Khi chúng ta hành thiền theo cách đầu tiên, tuyệt đối thinh lặng rồi đến sáng suốt, thì một số khả năng tâm thức sẽ được khai triển rất cao. Tiếng Tây Tạng được gọi là se shin, nghĩa là một tình trạng thức tỉnh sáng suốt. Khi chúng ta đang thiền, ngay cả khi chúng ta tu hành thiền tuyệt đối thinh lặng, sẽ có một phần tâm thức đứng sau ngắm nhìn. Nó có thể nhìn thấy khi chúng ta đang rơi vào một thái cực nào đó. Nói cách khác, nếu chúng ta trở nên xáo trộn hay có thể chìm vào tình trạng ngủ vùi, phần tâm thức này biết điều đó, nó có thể sửa chữa tình trạng mất quân bình ấy. Khả năng tâm thức này rất tuyệt vời. Chúng ta bắt đầu nhìn vào chính tâm thức. Điều này theo truyền thống có thể so với một người đang ngồi bên một bờ sông ngắm nước trôi. Một tình trạng tương tự là tình trạng của người mục đồng đang chăm sóc đàn cừu. Lúc ấy có giác quan đứng sau ngắm nhìn. Khi tôi ở La Hu, người mục đồng quen thuộc bị bệnh, một cậu bé đến thay thế cho người mục đồng kinh nghiệm nọ. Cậu bé này rõ ràng là trước đây chưa hề làm công việc này, nên cậu rất lo. Cậu lùa đàn cừu khoảng 100 con từ dưới làng lên đồi. Và có lẽ cậu nhận ra rằng mình sẽ bị ăn đòn nếu để lạc mất một con. Do đó, cậu ta chăm đàn cừu đến nỗi chẳng dám rời xa. Nó để đàn cừu hợp với nhau thành một nhóm lớn và cứ liên tục dời chúng từ nơi này đến nơi khác. Nó chạy lăng xăng với đàn cừu suốt ngày, đến tận khi đêm về, và nó quay lại xuống đồi. Đàn cừu cũng mệt lử. Chúng ăn được rất ít bởi vì chúng bị lùa lại thành một đàn lớn chen chúc, và chúng cũng rất dao động. Chúng rất khốn khổ. Cậu bé mục đồng cũng khốn khổ, bởi cả người lẫn cừu đã qua một ngày khủng khiếp. Ngày hôm sau, người một đồng kinh nghiệm quay trở lại. Anh ta đưa đàn cừu đến một đồng cỏ, rồi leo lên một ụ đất, lấy ra một chai bia và nằm xuống canh cừu. Anh ta không ngủ, nhưng vẫn lặng thinh chăn cừu. Đàn cừu chạy nhảy tung tăng, gặm cỏ, và khi trời nắng chúng ngồi xuống, anh lùa lại thành bầy rồi đưa về nhà. Chúng đã trải qua một ngày êm ả bình an. Đàn cừu được no nê và chúng rất hạnh phúc. Đây là một mẫu gương hoàn hảo về cách nhìn vào tâm thức một cách lệch lạc hay đúng đắn. Hãy nhớ đến mẫu gương này khi quý vị thử nó. Như vị thiền sư Suzuki Roshi có lần đã nói, cách tốt nhất để kiểm soát con bò của quý vị là phải đưa nó đến một đồng cỏ rộng. Khi chúng ta nhìn vào tâm thức, chúng ta không nên giống như một người lao ngay vào một vật. Chúng ta không nên ngồi đó và cố loại hết mọi ý tưởng. Nếu chúng ta cố làm điều đó, chúng ta sẽ làm cho tâm thức căng thẳng và chai cứng và không để nó đi lan man. Chúng ta tự làm cho mình kiệt sức và nếu có gì đó đi chệch đường, chúng ta cáu tiếc. Đôi khi chúng ta thấy vấn đề này xảy ra với các thiền nhân, chúng ta dứt khoát ngồi xuống với một câu nói như thế này: bản chất Phật bán thân đây. Thái độ sẽ là phản tác dụng. Chúng ta phải học cách nhìn vào tâm thức trong khi còn rất rõ ràng nhưng hoàn toàn thư giãn. Cứ để tâm thức đi theo cách riêng của nó. Nó nghĩ gì không quan trọng. Nó có thể nghĩ về các tư tưởng thông minh đến không ngờ hay những điều ngu dốt đến khủng khiếp. Tất cả những điều ấy không thành vấn đề. Đó chỉ là những tư tưởng, chỉ là hoạt động tâm thức thôi. Vấn đề quan trọng là không bị hoạt động tâm thức lôi kéo. Quý vị nghĩ, ái chà, đó hoàn toàn là một tư tưởng hấp dẫn. Và rồi, bất thình lình, quý vị bị cuốn vào trong đó. Thế rồi, quý vị đã nhận thấy mình hoàn toàn bị vướng vào một hồi ức hay ảo tưởng nào đó và tình trạng thức tỉnh đã biến mất. Nếu chúng ta làm tình trạng thức tỉnh mình trở nên chai cứng, tư tưởng chúng ta trở nên rụt rè. Nó tựa như một người khi biết mình đang chăm chú nhìn và trở nên quá ý thức rằng mình thậm chí không thể uống một tách trà cho đàng hoàng. Tư tưởng đã tự đánh mất đi khả năng tự nhiên của mình và thân xác cũng như tinh thần bị căng quá cỡ. Ở một tình trạng quá độ khác, nếu chúng ta buông lỏng quá, chúng ta sẽ mất đi thức tỉnh. Những gì chúng ta cần là quan tâm và nhìn, nhưng không dính bén hay không giữ lại điều gì chúng ta nghĩ. Đừng nghĩ về quá khứ, cũng đừng tham gia vào tương lai, đừng để hiện tại bị quyến rũ. Hãy nhìn nó như chính nó, cứ ở lại đó với nó. Một tư tưởng chỉ là một tư tưởng, một cảm xúc chỉ là một cảm xúc. Nó tựa như một viên sỏi, nó sẽ tan đi và một tư tưởng khác lại đến. Lần đầu tiên khi chúng ta bước vào tu hành, tâm thức chúng ta có vẻ phân tán. Chúng ta sẽ khai triển cái gọi là người quan sát, người nhìn thấy hay người biết. Đây là một khía cạnh của tâm thức, nó vẫn chỉ là tâm thức. Tâm thức có khái niệm, nhưng nó lại là tâm thức đang đứng phía sau và nhìn vào những gì đang diễn tiến cứ như thể nó ở nơi xa. Tự nó không phải là một thực tại tuyệt đối, bởi vì nó vẫn còn là một tâm thức nhị nguyên. Thế nhưng, nó lại là một tình trạng cải thiện vô cùng lớn, theo cách chúng ta thường nghĩ, bởi vì nó cho chúng ta một khoảng không để thấy được tư tưởng, cảm xúc hay không gì cả. Chúng ta biết nó vì nó là gì hơn là bị hút vào nó. Chúng ta không còn đồng hóa với nó nữa. Nếu chúng ta khai triển tình trạng thức tỉnh nội tâm này, tình trạng ấy giống như một khoảng không nội tâm, chúng ta có thể cưỡi được các con sóng cuộc đời. Người ta tưởng tượng rằng, để nên một thiền nhân phải luôn sống trong những điều kiện hết sức trầm lắng, rằng quý vị có thể được ngập tràn nếu một hoàn cảnh hỗn loạn lên. Đây là sự thật cho những người mới bắt đầu, tựa như thể cho người nào đang học cách lướt sóng. Ngay lúc đầu, họ có thể lướt được trên những làn sóng nhỏ, dù họ bị ngã. Thế nhưng một vận động viên lướt sóng nhà nghề lại tìm kiếm những cơn sóng lớn. Một khi đã có được sự quân bình thì sóng càng lớn bao nhiêu, càng hấp dẫn bấy nhiêu. Bí quyết ấy là thăng bằng và tự tin. Để thành một người lướt sóng giỏi, quý vị phải không được quá căng thẳng, cũng không được quá thư giãn, chỉ thăng bằng thôi. Đây cũng là việc chúng ta cần trong khi tu hành. Thiền cũng là dọn sạch sẽ tâm thức để tạo khoảng không cho những vật dụng xinh xắn hơn, sạch sẽ hơn, tinh khiết hơn. Tất cả chúng ta có thể bắt đầu bằng cách mỗi ngày bỏ chút thời gian để tọa thiền. Tốt nhất chúng ta nên tìm được một người thầy chỉ dẫn riêng cho chúng ta và còn cả sách vở nữa. Chúng ta phải quyết tâm. Hai nguồn nâng đỡ song song cho bất cứ một thiền nhân nào là tính kiên nhẫn và chịu đựng. Nó không phải là chuyện đối phó, nhưng là những phần thưởng vô hạn. Không có gì bổ ích như là việc đưa tâm thức vào trật tự và đòi hỏi một sự hiểu biết bản chất tâm thức. Điều này không chỉ làm lợi cho chúng ta mà còn cho mọi người và mọi nơi. Cuối cùng, khi tâm thức chúng ta đồng loạt thức tỉnh, thư giãn và mở ra, nó sẽ có thể xảy ra. Chỉ cần một phần triệu giây thôi, toàn bộ sự vật đều tách ra và chúng ta đã thấy được tình trạng vô ngã. Như những người Tây Tạng thích nói, tâm thức chúng ta giống như bầu trời trong xanh, mênh mông và sâu thẳm. Thường thường, nó bị mây che phủ và những gì chúng ta thấy là những đám mây ấy. Do đó chúng ta dính bén với những đám mây này. Thế nhưng được giây lát, các đám mây tách ra, chúng ta có thể nhìn thấy bầu trời. Chúng ta thấy có một bầu trời ở đó, nó luôn mãi ở đó. Dù mây có thể thẩm đen, thì bầu trời cũng chẳng hề bị vẩn đục. Dù mây có thể trở nên trắng ngần và bồng bềnh, chúng cũng chẳng làm cho bầu trời trở nên đẹp hơn được. Bầu trời chỉ là bầu trời. Đó là bầu trời mênh mông của tâm thức này. Nó kết nối chúng ta với mọi chúng sinh. Bầu trời mênh mông của tâm thức không chỉ là một khái niệm tinh thông, và nó là thứ mà chúng ta có thể thực sự nhận ra được. Trong khoảnh khắc nhận ra được điều đó, chúng ta biết mình là sự hiểu biết, bởi vì sự nhận biết ấy chỉ là duy nhất, không có tôi và cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Trong khoảnh khắc đó chỉ có ngắm nhìn, trong khoảnh khắc đó chúng ta thức tỉnh. Mục đích thật của việc tu hành ấy là nhằm đi vào tâm thức vô ngã để có thể càng ngày càng tái tạo điều này nhiều hơn và để kéo nó dài hơn cho đến khi chúng ta luôn ở trong tình trạng thức tỉnh đồng nhất tuyệt đối. Sau đó, chúng ta là Phật. Một vị Phật chính là những gì như thế đó.
Các vấn đáp.
Hỏi, thỉnh thoảng khi thiền, tôi thấy sự trống rỗng này và tôi đâm ra sợ hãi. Vậy tôi có thể làm gì với điều này?
Tenzin Panmo.
Tôi không nghĩ điều đó là tệ khi cảm nghiệm được nỗi sợ hãi. Cảm nghiệm sợ hãi khi thiền là chuyện bình thường. Chính bản ngã sợ mình có thể chết và nó được quyền sợ bởi vì nó sẽ chết. Bản ngã sợ rằng trò chơi của nó bị lật tẩy cho nên nó kinh hoàng. Khi chúng ta đang trên đỉnh cao một số hiểu biết mới, bản ngã thất kinh. Thế nhưng không có gì xấu trong nỗi kinh hoàng ấy. Thay vì đi theo nỗi kinh hoàng bằng cách bỏ đi một cơn nóng giận hay bất cứ một cái gì đó, và chúng ta ở lại trong hiện tại với nỗi kinh hoàng ấy, với một tâm thức vị tha và hiền lành, cứ để nỗi sợ hãi lên, biết nó, chấp nhận nó và ở với nó. Điều quan trọng là không cố để mình lan man với nó. Muốn làm một việc gì đó để tống nỗi bấn loạn tâm thức ra khỏi nỗi sợ hãi đối với chúng ta là việc tự nhiên. Tuy nhiên dù chúng ta có làm điều này thì chúng ta cũng tự dồn mình đến cùng một kinh nghiệm như thế mãi. Nên ngồi thinh lặng và đối mặt với nỗi sợ hãi. Hãy hỏi nó xem nó từ đâu đến và ai sợ. Đó là một câu hỏi lớn nếu quý vị sợ. Hỏi, tôi luôn là người rất hiền lành, điềm tĩnh và không bạo động. Nhưng thời gian gần đây, tôi gặp những giấc mơ cứ lặp lại mãi với những cảnh bạo lực. Chúng từ đâu đến vậy? Tenzin Panmo. Từ tâm linh của quý vị. Có thể điều này tốt thôi. Tôi không biết, tôi không phải là chuyên gia phân tâm học. Thế nhưng tôi biết đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta bình an, điềm tĩnh chỉ vì lớp mây u ám này thôi. Chúng ta thực sự chưa bao giờ bị thử thách. Bên dưới lớp mây ấy có tất cả những thứ khác đang đợi thời cơ bùng lên. Đôi khi chúng ta làm một số tu hành, thiền là một trong số này, tất cả đều bị khuấy lên. Một trong những điều đầu tiên người ta phản ứng khi bắt đầu thiền: ôi, nhưng tôi nghĩ tôi là người tốt đến thế cơ mà. Do đó chúng ta đang khuấy các đáy sâu tâm linh chúng ta hệt như là đang khuấy xuống ao nước tù động. Chúng ta làm cho mọi thứ rác rưởi lên mặt ao. Lẽ đương nhiên cần phải để cho rác nổi lên. Điều quan trọng là không bám riết lấy nó. Việc chúng ta cần làm là nhìn rác là rác và để tâm thức nghỉ ngơi giữa những thứ này. Chúng ta cần nhớ rằng những thứ này chỉ là các tư tưởng cảm xúc, các tư tưởng tốt, các tư tưởng xấu. Tất cả chỉ là tư tưởng. Chúng không phải tôi. Chúng không phải là của tôi. Có thể đó không phải là một điều xấu. Có thể đó là một giai đoạn mới quý vị cần phải trải nghiệm. Đừng kháng cự nó, chỉ tìm hiểu thôi. Hỏi, trẻ em có vẻ chấp nhận các tư tưởng, cảm xúc và tình cảm của mình như chúng xảy ra. Có một thứ trong sáng về chúng. Nhưng cũng thật kinh khủng khi phải là một đứa trẻ mãi mãi để cố quay lại với bản chất như trẻ thơ. Đối với chúng ta, có cần thiết không? Tenzin Panmo, tôi nghĩ đó là một lỗi hiểu lầm tâm thức của một đứa trẻ ngây thơ với một tâm thức giác ngộ. Trẻ em không được giác ngộ dù chúng có một số khả năng mà chúng ta cần khai triển. Chúng không hề phán đoán. Chúng có sự cởi mở và một tình trạng trong sáng như quý vị vừa đề cập. Thế nhưng đồng thời một đứa trẻ bị nhiễm vào việc dính bén với các cảm xúc một cách rất khác thường. Khi chúng ta nhìn vào một em bé đói bụng, chúng ta thấy nó hau háu đòi ăn. Em trở nên dữ tợn nếu không được cho ăn đúng giờ. Khi quý vị thấy đám trẻ đang chơi, quý vị có thể thấy được bản ngã đang hoạt động dưới một hình thức đầy thú tính. Khi đứa trẻ lấy được thứ nó muốn thì nó rất vui, nhưng nếu nó bị ngăn cản, nó nổi giận ngay. Điều này phát xuất từ khi tình trạng thức tỉnh nguyên thủy của chúng ta đã tách nó ra thành tôi và người khác, cái phản thân và người khác hơn cái phản thân. Đây là tình trạng dốt nát ngay từ đầu của chúng ta. Tin vào một căn tính khác biệt là vấn đề của chúng ta. Chúng ta cần khai triển một số khả năng giống trẻ em, như tính trong sáng cởi mở và ham tìm hiểu. Trẻ em tràn ngập câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao về ngay cả những chi tiết nhỏ mà chúng ta chẳng lưu ý. Chúng rất ý thức và tò mò. Chúng chưa đòi hỏi một phản xạ có điều kiện với mọi sự xảy ra. Khả năng đồng nhất và trong sáng của tâm thức là thứ chúng ta chắc chắn cần, thế nhưng chúng ta không cần quay trở lại làm nô lệ cho tính tham lam và giận dữ của chúng ta. Không ai quy ngã hơn một đứa trẻ. Bao giờ trẻ em còn được quan tâm thì toàn thế giới này tồn tại là để thỏa mãn ý muốn của mình. Trẻ em không có cảm giác quan tâm đến người khác. Chúng ta không nên quá tình cảm, ủy mị với trẻ em. Trẻ em cũng sẽ bị chộp lấy như tất cả chúng ta trong dòng sinh tử. Chúng ta có thể thấy thân phận con người rất rõ nơi trẻ em. Trẻ em rất trần trụi. Trẻ em chưa phát triển được hành vi tinh tế của xã hội để che lấp thói tham lam và giận dữ trần trụi của chúng. Tất cả đều đang nằm ở phía trước. Tôi đã biết được điều này khi sống với những người có con được giáo dục tốt. Tôi thấy bọn trẻ được nuôi dạy trong các điều kiện tốt nhất, với các bậc phụ huynh đáng yêu, một ngôi nhà đẹp, đồ chơi, rất được nuông chiều và chăm sóc. Tuy nhiên chúng tôi có thể thấy đời sống của các em bé này bị tổn thương. Hễ các em bé bị ngăn cản, dù nhẹ nhàng nhất, nó vẫn có một cảm xúc giận hờn khủng khiếp. Hỏi, có phải đó là lý do làm đời sống ngắn ngủi hơn khi chúng ta trưởng thành hơn? Tenzin Panmo, vâng, bởi vì chúng ta càng ngày càng trở nên máy móc hơn. Khi chúng ta còn là trẻ em, mọi sự đều hấp dẫn đến nỗi hình như nó cứ kéo dài mãi mãi. Mỗi ngày đều thật vĩ đại bởi vì có quá nhiều điều hấp dẫn xảy ra và chúng ta hết sức hào hứng. Do đó, tuổi thơ hình như là một thời kỳ rất dài. Thế nhưng khi chúng ta trở nên lú lẫn, khi tâm thức chúng ta càng ngày càng ít chịu tìm tòi hơn, khi chúng ta càng ngày càng trở nên như một cái máy tự động trong các mối quan hệ của chúng ta, trong đời sống xã hội, trong công việc, thậm chí ngay cả trong các mối quan hệ thân mật của chúng ta trở nên mộng du nặng, do đó đời sống mất đi sắc màu rực rỡ của nó và có vẻ ngắn hơn. Có ai ở đây đã đọc một quyển sách nhan đề Ngọn núi huyền diệu của Thomas Mann chưa? Nó kể về một người lao phổi sống trong một viện điều dưỡng tại Thụy Sĩ. Đây là một quyển sách rất dày. Vào lúc quý vị đọc được một phần ba quyển sách sẽ nhận ra rằng chẳng có gì xảy ra cả. Mann đã dành trọn một chương chỉ nói về tính khí của một người. Ông quan tâm đến đặc điểm thời gian và sự tiếp nhận chủ động của chúng ta về nó. Bởi lẽ, về cơ bản, không có gì xảy ra tại viện điều dưỡng. Do đó, khoảng 2 tháng trở lên, khi quý vị đã trở nên quen thuộc, thì hình như là độ dài thời gian trở nên bình thường. Thế nhưng các tuần lễ và mấy tháng đang đến, và chỉ cùng một việc, cùng một bữa ăn, với cùng những người ấy, cùng con đường và cùng những buổi tranh cãi ngớ ngẩn, ngày lại ngày, trọn vẹn nhận thức thời gian khép lại trên chính nó, và 2 năm, 2 tháng bắt đầu cảm thấy như nhau. Đây là một ví dụ nghiêm túc. Khi tôi trở thành một Phật tử ở lứa tuổi 18, đời tôi đã quay sang một ngã rẽ. Toàn bộ suy tư của tôi đang được đánh giá lại. Đó là một thời kỳ sâu xa, Khi quay nhìn lại, đó quả là một thời gian dài. Tôi nghĩ, được đó, thời gian khi tôi còn là Phật tử Phái Nguyên Thủy, nó đã kéo dài, lê thê, và rồi cuối cùng tôi đã đến với Phái Đại Thừa. Quả thật, nó chỉ có một vài tháng, thế nhưng bởi vì nó là một thời kỳ rất sâu xa và có quá nhiều điều xảy ra trong nội tâm. Thời gian đã giãn ra, thế nhưng khi không có nhiều sự cố xảy ra, nó chỉ cùng thứ công việc ấy, cùng các mối tương quan ấy, cùng việc này, cùng việc nọ, chúng ta sẽ trở nên ngày càng quy ngã hơn nơi phản ứng của chúng ta, và thời gian có vẻ như cứ ngắn dần và ngắn dần. Điều này rất tệ, đúng không? Bởi vì thật sự nó cùng thời gian. Nó hình như đang tăng tốc. Đây chỉ là một chỉ dẫn cách chúng ta càng ngày càng trở nên máy móc hơn trong các phản ứng của mình. Một cách nào đó, nó là tấm biển báo động cho chúng ta thức tỉnh và tái thiết tính tìm tòi trẻ thơ nguyên thủy đó và đặc điểm tươi trẻ của tâm thức.